Thưa anh chị em, nếu so sánh những sản phẩm được làm ở Việt Nam bây giờ với 5-10 năm về trước, thì chắc chắn anh chị em phải đồng ý với tôi là bây giờ bao bì đẹp lắm. Thực chất ở bên trong thế nào thì tôi không dám nói, mà ít nhất là về cái mặt mẫu mã và bao bì đẹp hơn ngày xưa nhiều. Cái đòi hỏi mẫu mã bao bì đẹp, đó là một đòi hỏi hợp lý trong nền kinh tế thị trường. Bởi vì như vậy thì mới có sức hút người mua được, mới tiêu thụ được, mới gia tăng sản xuất được. Nó có một cái nguy cơ là chỉ sợ rằng bao bì thì đẹp, mà thực chất ở bên trong thì không hẳn là như thế. Cái nhận xét này theo tôi nghĩ đó, không những có thể áp dụng cho sinh hoạt kinh tế, mà còn có thể áp dụng cho cái quan hệ giữa con người với con người trong xã hội ngày hôm nay. Anh chị em để ý mà xem, 10 năm, 15 năm về trước, xã hội chúng ta đâu có quan tâm đến bằng cấp lắm đâu. Tôi còn biết là có những anh chị mà có bằng cấp trước năm 75, có khi còn xé đi nữa, còn tìm cách giấu đi nữa, bởi vì sợ người ta dán cho mình cái nhãn hiệu là trí thức tiểu tư sản. Nhưng mà bây giờ thì vị nào ra ứng cử cũng phải rất là cẩn thận để chua thêm cái bằng cử nhân với lại phó tiến sĩ. Tốt thôi, đất nước càng có nhiều người tài thì càng mừng. Chỉ sợ rằng nó trở thành một cái nhãn hiệu, và vì nhãn hiệu cần thiết đó cho nên người ta phải tìm mọi cách để có cho bằng được, kể cả bằng cách mua bán và gian lận. Lúc đấy bằng cấp không còn phản ánh cái giá trị thật của một con người, và hơn thế nữa, nó có thể ảnh hưởng đến cả nền giáo dục của đất nước. Người ta tự hỏi rằng đến lúc nào thì một sinh viên tốt nghiệp đại học tại Việt Nam có thể cầm mảnh bằng đó ra nước ngoài mà tiếp tục học lên, chứ không phải học lại từ năm thứ nhất. Rồi không chừng cái nhận xét đó còn có thể áp dụng cho cả một lĩnh vực đối với chúng ta là cao quý đấy, cuộc sống hôn nhân gia đình. Vì cái nhãn hiệu ngoại kiều cho nên nhiều cô Việt Nam thích lấy chồng Đài Loan với Hồng Kông, lấy xong rồi mới vỡ lẽ ra mình chỉ là vợ bé, rồi suốt ngày thì như là con sen đầy tớ vậy. Rồi cũng có người vì cái nhãn hiệu Việt kiều cho nên thích lấy chồng Việt kiều, lấy xong mới khám phá ra chồng mình ở tận ở trong cái miền nó thật là xa xôi hẻo lánh ở cái xứ Australia, chuyên môn chỉ có chăn bò. Tôi nghe nhiều chuyện. Cái điều mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em là thế này, là không chừng rồi trong cuộc sống hàng ngày chúng ta luôn luôn bị ám ảnh vì những bao bì, vì những nhãn hiệu ở bên ngoài mà nó không có thực chất ở bên trong. Và khi mà mình đã mang tâm thức và não trạng để chỉ quan tâm đến nhãn hiệu bên ngoài, thì không phải chỉ có quan hệ giữa con người với con người, mà cả trong quan hệ giữa con người với Thiên Chúa cũng thế. Thánh Marco ghi nhận về dân làng Nazareth hôm nay, khi họ nghe Chúa Giêsu giảng, họ lấy lòng, thán phục, sửng sốt. Nhưng mà ngay sau đó thì người ta lại phủ nhận. Tại sao vậy? Là bởi vì cái nhãn hiệu. Nếu chúng ta làm một thứ lý lịch trích ngang về Chúa Giêsu thì anh chị em thấy rất rõ, như Thánh Marco cho biết một vài chi tiết: tên Giêsu, hộ khẩu thường trú làng Nazareth, cha mẹ bà Maria, nghề nghiệp thợ mộc. Xét về mặt bao bì là quá biết Nếu mà Chúa Giê-xu đổi cái lý lịch đó một tí, tên thì dĩ nhiên vẫn là Giê-xu, nhưng mà hộ khẩu thường trú thì phải là Jerusalem, nó tương đương với lại Sài Gòn. Chứ còn làng Nazareth ấy, có lẽ là chỉ tương đương với Cổ Cỏ ở cái miệt Sóc Trăng, hay là với cái cấm cái rắn ở cái miệt Minh Hải Cà Mau. Rồi nghề nghiệp thì ít ra là ngài phải đề là Rabbi hay là tiến sĩ luật, là ngài là thợ mộc không khá. Và cha mẹ dám mà đề là thượng tế Cai Phá chẳng hạn, đằng này bà Maria thì ai biết đấy vào đâu. Cho nên cái bao bì của Chúa Giê-xu là quá bét, người ta không chấp nhận vì cái nhãn hiệu bao bì đó. Cả trong quan hệ giữa con người với Thiên Chúa, ta cũng bị chi phối. Và anh chị em tưởng là chỉ có dân làng Nazareth, không có đâu, có cả mình đấy. Trong quan hệ của ta với Thiên Chúa, với lời của Ngài, anh chị em và tôi có thể mang một ý tưởng tiền chế. Ý tưởng tiền chế đó chính là nhãn hiệu mà chúng ta dán cho một con người, dán cho một tác phẩm, dán cho một biến cố. Và dựa vào nhãn hiệu đó mà ta đón nhận hay không đón nhận. Chính thái độ đấy nó làm cho mình mất đi cơ hội đón nhận lời Thiên Chúa. Chẳng hạn, anh chị em và tôi có thể dán cái nhãn hiệu là chống tôn giáo. Thế là thôi, mình không còn đón nhận được cái gì là chân lý. Đang khi đó, một nhà thần học bảo rằng vô thần có một giá trị ở chỗ là nó giúp ta thanh lọc đời sống tôn giáo. Chẳng hạn, khi Karl Marx nói rằng tôn giáo là linh hồn của một thế giới không linh hồn, là trái tim của một thế giới không trái tim, nhưng nó là thuốc viện của nhân dân. Hay là khi Feuerbach nói rằng không phải Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, mà là chính con người đã tạo nên Thiên Chúa theo hình ảnh của mình. Thưa anh chị em, đó là những lời phê bình tôn giáo rất cay độc. Nhưng nếu ta đủ bình tĩnh mà lắng nghe và suy nghĩ, tôi bảo đảm chúng ta có thể gặp được ở đó những suy nghĩ rất hay, giúp cho mình thanh lọc đời sống tôn giáo. Nhưng mà mình không đón nhận được, bởi vì mình đã dán cho một cái nhãn hiệu là chống tôn giáo. Hay là ta mang một ý tưởng tiên chế rằng chỉ có ở trong giáo hội công giáo Thiên Chúa mới lên tiếng nói. Vì vậy, tất cả những gì ở ngoài giáo hội công giáo mình không muốn lắng nghe. Đang khi đó, chính giáo hội ngày hôm nay bảo rằng trong những tôn giáo ngoài Kitô giáo cũng chất chứa ánh sáng của chân lý, cho dẫu chưa toàn vẹn. Anh chị em sống với tôi cả 10 năm nay rồi, anh chị em thấy biết bao nhiêu lần tôi lấy những câu chuyện của các hiền nhân Ấn giáo hay là Phật giáo để chia sẻ với anh chị em. Mình thấy ở trong đó hàm chứa một cái chiều sâu suy tư về cuộc sống của con người rất hay, và phản ánh cái tâm tình của Phúc Âm rất là gần gũi. Mà mình không đón nhận được là bởi vì mình dán cho một nhãn hiệu ngoài công giáo. Hoặc là chúng ta mang một ý tưởng tiên chế rằng Thiên Chúa chỉ có mặt trong 4 bức tường nhà thờ. Vì ý tưởng tiên chế như thế, cho nên không bao giờ ta gặp được Thiên Chúa bên ngoài nhà thờ. Đang khi đó, Ngài vẫn có thể lên tiếng nói với ta qua con người này, qua biến cố kia, qua sự việc nọ. Tất cả là vì nhãn hiệu hết. Thành thử ra không phải chỉ dân làng Nazareth ngày xưa, mà chính chúng ta hôm nay được mời gọi để xét lại. Ta phải chấp nhận phá vỡ những ý tưởng kiềm chế. Nếu anh chị em để ý sẽ thấy nơi mỗi chúng ta không ai hơn ai, mình đã có sẵn một cái khung tư tưởng. Và khi mình đón nhận một tư tưởng khác, đón nhận một con người, đón nhận một biến cố, luôn luôn là đón nhận với cái khung có sẵn của mình. Mình phải chấp nhận phá vỡ cái khung đấy đi, bởi vì Thánh Thần như ngọn gió, gió muốn thổi đâu thì thổi, không ai biết gió từ đâu đến và sẽ đi đâu. Chúng ta không hạn chế hoạt động của Thánh Thần này đâu. Mình phải chấp nhận phá vỡ cái khung đấy. Và đồng thời, tôi nghĩ ta phải có một tâm hồn khao khát. Người ta vẫn định nghĩa triết học bằng chính từ philosophia, là yêu mến sự khôn ngoan. Cho nên triết nhân là một con người tha thiết với sự khôn ngoan. Và vì cái nỗi tha thiết kiếm tìm đấy, cho nên họ bén nhạy và họ thức tỉnh trước mọi biến cố của cuộc đời gọi mời họ suy nghĩ. Họ biết bỡ ngỡ trước những cái mà đối với những người khác là bình thường. Họ khám phá ra một cái gì. Cũng vậy, cái người mà mang trong lòng mình một tâm hồn khao khát tìm kiếm Chúa, tìm kiếm lời của Ngài, người đấy có thể khám phá ra Chúa hiện diện, khám phá ra lời của Ngài đang lên tiếng gọi mình, không cứ ở trong nhà thờ mà xuyên qua rất nhiều sinh hoạt của cuộc sống. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em một vài suy nghĩ khởi đi từ thái độ của dân làng Nazareth như thế. Cũng giống dân Nazareth ngày xưa, mỗi Chúa Nhật chúng ta đến nhà thờ. Đến nhà thờ với ước mong được nghe lời Chúa, được gặp gỡ Chúa và đón nhận Chúa. Thế nhưng mà đồng thời ta lại khám phá ra mình muốn đón nhận, muốn lắng nghe, mà rồi chính mình lại phủ nhận, chính mình lại chối từ. Lỗi không phải ở Chúa mà ở chính mình chưa có một thái độ nội tâm xứng thật. Vì vậy, cùng với những suy nghĩ này, có một lời cầu nguyện rất đẹp ở trong tờ giấy đã được ghi sẵn. Tôi mời anh chị em chúng ta cùng lấy, cùng cầu nguyện với nhau. Chúng ta hình lặng trong giây lát.
Chúa Giêsu, dân làng Nazareth đã không tin Chúa vì Chúa chỉ là một ông thợ thủ công. Các môn đệ đã không tin Chúa khi thấy Chúa chịu treo trên thập tự. Nhiều kẻ đã không tin Chúa là Thiên Chúa chỉ vì Chúa sống như một con người. Cũng có lúc chúng con không tin Chúa hiện diện dưới hình bánh mong manh, nơi một linh mục yếu đuối, trong một hội thánh còn nhiều bất toàn. Dường như Chúa thích ẩn mình nơi những gì thế gian chê bỏ, để chúng con tập nhận ra Ngài bằng con mắt đức tin. Xin thêm đức tin cho chúng con để khiêm tốn nhận Ngài tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống. Amen.